sau sách Diễn Ca là sách khôn ngoan. Trong những cái thế kỷ trước Chúa Kitô thì cái văn hóa Hy Lạp nó đã phát triển là khoảng năm 300 330 thời của Alexander Đại Đế đó, đã phổ biến khắp các nước vùng Trung Đông. Và người Hy Lạp lúc ấy có một quan niệm mới về tự do cá nhân, về tinh thần cao thượng và bận tâm tìm hiểu về khoa học kỹ thuật, cảm thức về cái vẻ đẹp của thân xác con người. Người Do Thái thì lúc ấy phải tiếp nhận cái lối suy tư mới mẻ này của văn hóa Hy Lạp. Khi một dân tộc khép mình trong văn hóa quốc gia đã không nhìn xa hơn thì cuối cùng sẽ phải chết ngộp ở trong cái trào lưu văn hóa của thời đại Hy Lạp. Văn hóa của họ đã gắn chặt với lời của Thiên Chúa đã được họ tiếp thu qua nhiều thế hệ. Nhưng mặc khải của Thiên Chúa vẫn chưa kết thúc. Vả lại, nó cũng chẳng thể nhốt mình trong khuôn khổ của văn hóa Do Thái được. Và sách Khôn Ngoan là cố gắng lớn đầu tiên của một nhóm người Do Thái sống trong cái thế giới văn hóa Hy Lạp. Và họ muốn bộc lộ cái lòng tin và sự khôn ngoan của Israel không chỉ bằng tiếng Hy Lạp mà còn dưới một hình thức thích nghi hơn với văn hóa Hy Lạp. Cho nên dùng chính cái văn hóa Hy Lạp để diễn tả về cái đức tin của họ, cái niềm tin vào Thiên Chúa. Và cho nên trong cái sách Khôn Ngoan này nó mang cái tính chất của văn hóa Hy Lạp. Và sách này tìm cách để trả lời những câu hỏi do sự dữ, đau khổ, cái chết đặt ra khiến cho con người lo âu khắc khoải, như trong sách Gióp cũng đã từng dịa mở ra. Rồi chúng ta đã học sách Châm Ngôn, rồi sách Giảng Viên cũng đã Giảng Viên cũng mở ra cho chúng ta những cái nhìn về cuộc đời và những cái đau khổ, những sự dữ không có câu trả lời rõ ràng được. Sách đã phác thảo một bằng chứng về sự hiện hữu của Chúa mà Thánh Phaolô sau này sẽ dựa vào đó. Sách cho thấy cái lòng lân túc của Thiên Chúa được dành cho mọi vật, không trừ vật nào. Sách Khôn Ngoan đã được viết bên Ai Cập khoảng năm 80 tới năm 50 trước Chúa Giêsu. Và là một trong những sách mà người ta gọi là đệ nhị khuy điển, tức là người Do Thái thêm vào trong cái bộ quy điển mà họ ấn định, thì họ thêm vào sau cùng. Nên để ý nhất là các chương 3 tới chương 5 nói về cái chết của những người công chính và các chứng nhân tử đạo, và khẳng định lòng tin vào sự sống lại của những người đã chết. Đó là cái sự tiến bộ của họ mà những cái thế kỷ trước đó họ chưa có xác nhận được. Nhưng mà từ thời Maccabee cho tới sách Khôn Ngoan này, Maccabee thì khoảng 200 năm trước Chúa Giêsu, là họ bắt đầu có cái niềm tin về sự sống lại, về cái sự sống ở bên kia thế giới. Và chúng ta thấy cái suy tư của họ về đức khôn ngoan và số phận của con người, và con người phải tìm kiếm Chúa, tránh xa tội lỗi. Thiên Chúa luôn luôn hiện diện đối với chúng ta còn hơn là chúng ta với chính mình nữa, bởi vì chúng ta được hiện hữu, được có mặt trên trần gian này là do hồng ân của Chúa. Cho nên chúng ta biết là Chúa hiện hữu còn hơn cả thân xác của chúng ta nữa, bởi vì thân xác của chúng ta hôm nay có, ngày mai mất, và nó thay đổi rồi nó sẽ chết đi, còn Chúa thì luôn luôn hiện hữu. Cho nên chúng ta không cần phải đi đâu xa để tìm sự khôn ngoan đích thực. Khôn ngoan chính là thần khí từ Thiên Chúa đến thăm chúng ta. Nhưng khôn ngoan chỉ tỏ mình ra cho người công chính. Người công chính mới nhận biết được sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ta có thể nói gì khi Thiên Chúa là đấng thánh thiện, không ai có thể vươn tới là trở nên gần gũi như vậy sao? Ở đây tác giả nói về sự quan phòng, sự khôn ngoan, sự công chính và thần khí của Thiên Chúa. Và những cái suy tư này dẫn đưa chúng ta đến chính những lời chân lý của Chúa và chính Thánh Thần tình yêu của Chúa. Thực tế, đây là một cách trình bày chính Thiên Chúa, đấng dù vẫn giữ kín mầu nhiệm của mình, lại rất gần gũi với người phàm và các biến cố trong đời người. Và Thiên Chúa rõ ràng là không làm ra cái chết, và Ngài chẳng vui gì khi sinh mạng con người bị tiêu vong. Tất cả đều do hậu quả của tội lỗi gây ra. Tạo thành của Chúa là tốt đẹp, và mọi cái tạo thành trên trần gian này là để phục vụ cho con người. Thì cái chết không do Thiên Chúa mà có, như đã giải thích trong chương 2. Nhưng chính vì quỷ dữ ghen tị, nó đã cám dỗ con người, để con người rơi vào cái chết. Chúng ta được mời gọi hướng về Thiên Chúa với niềm tin, nghĩ đúng về Thiên Chúa như thế nào, và loại trừ mọi thắc mắc giả tạo. Tại sao Thiên Chúa lại cho phép sự dữ, cái chết, động đất, núi lửa, các thiên tai, các thảm họa xảy ra? Thiên Chúa chỉ muốn cho con người được sống, mà tại sao để những sự dữ đó xảy ra? Nên chúng ta đọc để chúng ta thấy cái suy tư của người xưa dưới cái đức tin vào Chúa trong cái văn hóa Hy Lạp mà họ đang chịu ảnh hưởng. Hãy yêu chuộng đức công chính, hỡi những người cai trị trần gian. Hãy suy tưởng ngay lành về Đức Chúa và thành tâm kiếm tìm người. Ai không thách thức người thì người được người cho gặp. Ai tin tưởng vào người sẽ được người tỏ mình cho thấy. Những lý luận quanh co khiến con người lìa xa Thiên Chúa. Kẻ ngu đần thử thách đấng quyền năng sẽ bị người làm cho bể mặt. Với niềm tin vào Chúa, cho nên kêu gọi những người cầm quyền phải yêu chuộng đức công chính, hỡi những người cai trị trần gian. Dù là những người Hy Lạp đang cầm quyền đi nữa, nhưng mà phải tìm sự công chính ở nơi Thiên Chúa. Đừng có lý luận quanh co, đừng có thử thách Thiên Chúa. Tâm hồn gian ác, đức khôn ngoan chẳng có ngự vào. Xác thịt đắm chìm trong tội lỗi, đức khôn ngoan không cư ngụ. Thần khí thánh là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa. Rời xa những lý luận ngu dốt và ghê tởm những chuyện bất công. Đức khôn ngoan là thần khí hằng yêu mến con người, nhưng không biện thứ cho kẻ nói lời phạm thượng. Bởi vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can, dò xét lòng dạ đến nơi đến chốn, và nghe thấy mọi lời miệng lưỡi thốt ra. Thần khí Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hợp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Kẻ nói lời độc địa không thể lẩn trốn hoài, không thoát khỏi hình phạt đích đáng. Mưu đồ kẻ ác sẽ bị thẩm tra, lời nó nói ra rồi sẽ đến tai Chúa, và tội lỗi nó sẽ bị trừng trị. Tai ghen nghe thấy mọi điều, lẩm bẩm thì thầm cũng không giấu nổi. Vậy hãy giữ mình chớ kêu ca vô ích, giữ miệng lưỡi đừng nói xấu dèm pha. Nói trùng nói lén luôn gây hậu quả, ăn gian nói dối giết hại linh hồn. Đừng mãi sống lầm lạc mà lao vào chỗ chết, chớ có làm chuyện gì để mình phải diệt vong. Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Đó, người ta xác quyết như vậy. Vì Chúa không có làm ra cái chết. Chúa là Thiên Chúa của sự sống, chứ không phải Chúa của sự chết. Vì người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu. Mọi loài thụ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh. Chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ không thống trị địa cầu. Quả vậy, đức công chính thì trường sinh bất tử. Nên mọi người phải học hỏi nơi Thiên Chúa, đức khôn ngoan của Chúa đến cho những tâm hồn nào biết mở lòng ra cho Chúa, chứ không phải là những tâm hồn tội lỗi, những tâm hồn mà cứ chạy theo những chuyện bất công thì Đức Khôn Ngoan không có đến trên những người đó. Họ không có đón nhận được. Và mọi chuyện đã xảy ra ở trên trần gian. Những mưu đồ của kẻ ác thì thế nào cũng bị thẩm tra. Họ không thoát khỏi cái hình phạt đâu. Trước hay sau thôi. Và đó là những cái cảm nghiệm sâu xa mà chính những người dân Do Thái đã trải qua suốt bao nhiêu cái giai đoạn lịch sử của họ đã trải qua. Và ngay cả những đế quốc đã chiếm họ như là đế quốc Assyria, đế quốc Babylon, rồi những đế quốc đó cũng tiêu tan, chứ không phải là tồn tại mãi. Cho nên chúng ta thấy là trong cái nền văn hóa của Hy Lạp, và nhất là ở tại Alexandria ở Ai Cập, thì những người Do Thái đã tiếp xúc với cái nền văn hóa Hy Lạp này. Họ đã có những kiến thức sâu rộng, và họ đã cố gắng quảng bá cái tôn giáo của mình, cái sự khôn ngoan của tôn giáo của mình cho những người ở trong cái văn hóa Hy Lạp này. Cho nên sách Khôn Ngoan đã sinh ra trong cái hoàn cảnh suy tư rất là sâu xa. Họ đã cầu nguyện và họ đã diễn tả qua cái văn hóa Hy Lạp. Nó cũng phản ánh cái lòng tin của những người đã bén rễ sâu trong hai thế giới khác biệt nhau, đó là văn hóa Hy Lạp và cái truyền thống đạo đức độc thần giáo của người Do Thái. Và lấy những vấn nạn được triết học Hy Lạp đặt ra như là của riêng mình, và họ đặc biệt là cái sự sống về đời sau họ đã phát triển qua cái văn hóa Hy Lạp, họ hiểu sâu xa hơn. Và tác giả đã trả lời những cảm hứng từ cái niềm tin của Israel. Và ở đây sách Khôn Ngoan đã nối dài sách này với sách Tiên tri Daniel và sách Maccabê. Thiên Chúa muốn sự sống cho các bạn hữu của Ngài, và họ có thể dựa vào sự trung tín của Thiên Chúa sau khi họ chết. Cho nên dù có chết đi nữa thì linh hồn bất tử sẽ sống ở bên kia thế giới. Cho nên từ đó đưa lần tới cái niềm tin và sự phục sinh của Đức Kitô, để trả lời dứt khoát cho những cái điều mà ngày hôm nay chúng ta đang sống cái niềm tin Chúa Kitô phục sinh, và nó phải đi lần từng bước một, chứ không phải một ngày một bữa, mà tất cả những cái chân lý của Chúa được mặc khải một lần, mà Chúa mặc khải tiền tiến. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học sách Khôn Ngoan chương thứ 2.